Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Nếu còn có ngày mai.
If tomorrow comes.
Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Mạnh Kim. Tập 13. Max Beerbohm là một trong những người giàu nhất thế giới. Thói quen của ông ta là buộc các công ty cạnh tranh phải phá sản. Ông ta yêu những con người chậm chạp và những phụ nữ nhanh nhẹn. Và cả hai thứ đó, ông ta đều có rất nhiều. Đó là kẻ tiêu xài lớn cuối cùng đấy.
Và ông định giúp Beerbohm tiêu thụ bớt chỗ của cải dư thừa của ông ta chăng?
Quả là đúng thế đấy. Anh ta nhìn nàng, dễ dò xét. Cô có biết tôi và cô cần phải làm gì không?
Chắc chắn là tôi biết, thưa ông Stevens. Chúng ta nên nói lời tạm biệt.
Và anh ngồi đó nhìn khi Tracy đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn. Nàng ăn chiều ngay trong phòng riêng và băn khoăn không hiểu số mệnh run rủi thế nào mà lại đặt Jeff chắn trên đường đi của nàng nữa thế. Nàng chỉ muốn quên đi nỗi sợ hãi đã cảm thấy trên chuyến tàu ấy.
Mình sẽ không để cho hắn làm hỏng chuyến đi này. Đơn giản là sẽ phớt lờ hắn đi.
Sau bữa ăn chiều, Tracy đi lên trên bon, một bầu trời đêm huyền diệu với những gì tinh tú được gắn trên nền trời mực như nhung vậy. Nàng đứng đó trong ánh trăng, ngắm nhìn những làn sóng biển lấp lánh và lặng nghe từng làn gió ào ào. Trong lúc đó, anh đã đến bên nàng. Cô không biết là đứng đây trông cô đẹp đến thế nào đâu. Cô có tin vào những chuyện tình trên bon tàu không?
Chính ông là người mà tôi không tin, vậy đấy.
Nói rồi, nàng bỏ đi. Đợi đã, tôi có tin tức cho cô đây. Tôi mới phát hiện ra rằng Max Beerbohm không có trên tàu. Thế đấy, tới phút cuối cùng thì ông ta hủy bỏ chuyến đi.
Ồ, thật là xấu hổ, vậy là ông chịu uổng cái giá.
Không hẳn, anh nhìn nàng dò xét. Cô có muốn kiếm một tài sản nho nhỏ nhân chuyến đi này không?
Gã đàn ông này là không thể tin được,
nàng nghĩ. Trừ khi ông có một chiếc tàu ngầm hoặc một máy bay lên thẳng bỏ túi, còn thì tôi cho rằng ông sẽ không thể trốn đi đâu được với những thứ ông cướp của bất kỳ ai đó trên con tàu này. Có ai nói về chuyện cướp bóc đâu nào? Cô có bao giờ nghe về Boris Menikov hay Pierre Negulesco chưa?
Có thì sao?
Cả hai đang trên đường đi Nga để thi đấu trận vô địch cờ vua. Nếu như tôi dàn xếp để cô có thể chơi với hai người bọn họ, Jeff nói hào hứng, thì chúng ta sẽ kiếm được cả đống tiền, một cái bẫy hoàn hảo đấy. Tracy nhìn anh ta đầy nghi ngờ.
Nếu như ông dàn xếp để tôi có thể chơi với hai người bọn họ, đó là một cái bẫy hoàn hảo của ông à?
Chứ sao, cô thấy thế nào?
Tôi thấy thích. Chỉ có chút vướng mắc nhỏ thôi.
Cái gì vậy?
Tôi không biết chơi môn này.
Anh ta mỉm cười, vẻ hiền lành. Không sao, tôi sẽ dạy cô.
Ông điên rồi, nếu cần một lời khuyên thì tôi xin nói là ông nên tìm cho mình một bác sĩ tâm thần. Chúc ngủ ngon.
Sáng hôm sau, trời đất rung rủi thế nào mà Tracy thực sự đã va chạm với Millikov. Anh ta đang chạy buổi sáng trên bon tàu và khi Tracy đi tới chỗ góc sân thì bị anh ta đâm sầm vào, nàng ngã xuống.
Không có mắt à?
Anh ta quát lên và rồi tiếp tục chạy như thường. Tracy ngồi trên sàn bon tàu nhìn theo.
Thật là thô bỉ.
Nàng đứng dậy và phủi bụi trên người. Một nhân viên phục vụ lại gần. Cô có bị đau không? Tôi thấy anh ta...
Không, tôi không sao. Cảm ơn anh.
Không thể nào có thể làm hỏng chuyến đi này.
Nàng nghĩ. Khi trở lại cabin, có 6 lời nhắn là hãy gọi cho ông Jeff Stevens. Nàng lờ chúng đi. Buổi chiều, nàng đi bơi rồi đọc sách. Và cho tới tối khi nàng đi tới một quầy nhỏ để làm một ly trước bữa ăn tối, hoàn toàn thấy khoan khoái, dễ chịu. Song sự hưng phấn chẳng được mấy chốc. Pierre Nugolesco đang ngồi uống trong quán. Nhìn thấy Tracy, anh ta đứng dậy. Cho phép tôi được mời cô một ly, tiểu thư xinh đẹp. Tracy lưỡng lự rồi mỉm cười.
Ồ, dân,
Cảm ơn ông.
Cô uống gì?
Xin ông một ly vodka.
Nugulesco gọi người phục vụ rồi quay sang Tracy. Tôi là Pia Nugulesco.
Tôi biết.
Lẽ tất nhiên, mọi người đều biết tôi, bởi tôi là người chơi cờ vĩ đại nhất thế giới. Còn ở tổ quốc, tôi là một anh hùng dân tộc.
Anh ta ghé sát bên Tracy, đặt một tay lên đầu gối nàng.
Tôi cũng còn là người chơi rất tuyệt trên giường nữa.
Nàng muốn hắt ly rượu vào mặt anh ta, nhưng đã kịp kiềm chế và xử sự nhẹ nhàng hơn. Nàng nói, xin phép, tôi cần gặp một người bạn. Nàng đi tìm Jeff Stevens và thấy anh trong phòng ăn công chúa. Thế nhưng khi dự định tiến lại, nàng nhận ra anh ta đang ngồi ăn với một phụ nữ có mái tóc vàng, mặt non, dễ thương. Nàng quay người lập tức đi ra hành lang. Một giây sau, Jeff đã ở bên cạnh.
Tracy, cô muốn gặp tôi à?
Tôi không muốn kéo ông khỏi bữa ăn.
Đó chỉ là thứ tráng miệng. Jeff nói nhẹ nhàng. Tôi có thể giúp gì cô?
Về chuyện Melnikov và Nugulesco, ông nghiêm túc đấy chứ?
Dứt khoát là thế, sao nào?
Tôi nghĩ rằng cả hai người bọn họ đều cần một bài học về lễ độ.
Tôi cũng vậy, do chúng ta kiếm ra tiền trong khi dạy bảo họ đấy.
Tốt, kế hoạch của ông thế nào?
Cô sẽ đánh bại họ trên bàn cờ.
Tôi không đùa với ông đâu.
Tôi cũng vậy.
Tôi đã nói với ông là tôi không biết chơi cờ. Tôi không biết đâu là quân tốt và đâu là quân vua. Tôi...
Jeff quả quyết. Đừng lo, tôi dạy cô đôi chút và cô sẽ giết chết cả hai gã.
Cả hai?
Ồ, tôi chưa nói với cô à. Cô sẽ chơi đồng thời cả hai gã.
Jeff đang ngồi bên Boris Melnikov trong quán Prano trên bon tàu.
Jeff rỉ tai Melnikov. Người phụ nữ này là một tay chơi cờ kỳ lạ, đang trên một chuyến di hành.
Boris lầu bầu.
Phụ nữ thì biết gì về cờ, họ không suy nghĩ được. Cô này thì khác đấy, cô ta nói rằng có thể thắng ông dễ dàng.
Boris Melnikov cười gian lên.
Không ai có thể thắng tôi, dù là dễ dàng hay không. Cô ta sẵn sàng cá 10.000 đô la rằng cô ta có thể chơi cùng lúc với cả ông và Pia Nugulesco và hòa với ít nhất là một trong hai người.
Boris Melnikov suýt nữa thì bị sặc.
Trời, thật là nực cười. Cùng lúc đấu với cả hai chúng tôi. Cái cô gái nghiệp dư này á. Đúng thế, cá 10.000 đô la với mỗi người. Tôi sẽ chỉ chơi để dạy cho kẻ ngu ngốc đó một bài học thôi.
Nếu ông thắng, khoản tiền đó sẽ được gửi ở bất kỳ ngân hàng nào mà ông chọn. Vẻ thèm khát thoáng hiện trên khuôn mặt Boris.
Tôi chưa bao giờ nghe tên người này. Và đấu với cả hai chúng tôi. Trời, cô ta chắc là điên.
Cô ta có 20.000 đô la tiền mặt đấy.
Quốc tịch gì?
Mỹ.
À, đó là lời giải thích. Tất cả những người Mỹ giàu có đều điên khùng, đặc biệt là đám phụ nữ.
Jeff nhổm dậy. Tôi cho rằng vậy là cô ta chỉ phải đấu với một mình Nugulesco.
Nugulesco sẽ đấu với cô ta à?
Vâng, tôi chưa nói với ông sao? Cô ấy muốn đấu với cả hai, nhưng nếu ông sợ...
Sợ? Boris Melnikov mà sợ?
Anh ta gầm lên.
Tôi sẽ giết cô ta như giết con rệp. Khi nào thì trận đánh nực cười này diễn ra vậy?
Cô ấy định vào tối thứ sáu, tối cuối cùng trên biển khơi.
Boris Melnikov ngẫm nghĩ. Tốt nhất là chơi ba ván, ai thắng hai là thần.
Không, một trận thôi.
Và được 10.000 đô la.
Đúng thế. Boris thở dài.
Tôi không có sẵn ngần ấy tiền mặt.
Jack cam đoan với anh ta.
Không sao, tất cả điều mà cô Whitney muốn là niềm vinh hạnh được đấu với Boris Melnikov lừng danh. Nếu thua, ông tặng cô ấy tấm chân dung của mình. Nếu thắng, ông được 10.000 đô la. Ai giữ tiền đặt?
Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên giọng nói anh ta.
Thủ quỹ con tàu này. Rất tốt.
Melnikov quyết tâm.
Tối thứ sáu, chính xác là ta sẽ bắt đầu lúc mấy giờ?
Jeff khẳng định.
cô ấy sẽ hài lòng về điều đó.
Sáng hôm sau, Jeff nói chuyện với Nugo Lesko trong phòng tập thể dục.
Cô ta là người Mỹ à?
Pia Nugo Lesko nói.
Tôi phải biết mới phải. Tất cả người Mỹ đều là những con chim cu cả.
Cô ta là một người chơi cờ giỏi. Pia Nugo Lesko khoát tay ra giải khinh thị.
Giỏi thì chưa đủ giải nhất mới đáng nói. Và tôi là người giỏi nhất.
Chính vì vậy nên cô ta mới háo hức muốn được đấu với ông. Nếu thua, ông tặng cô ấy một tấm chân dung của mình. Nếu thắng, ông được 10.000 đô la tiền mặt.
Nugo Lesko không đấu với những kẻ nghiệp dư.
Gửi vào bất kỳ ngân hàng nào mà ông thích.
Tôi không bàn chuyện đó nữa.
Ồ, vậy thì tôi chắc là cô ta sẽ phải đấu một mình với Boris Meliskov mà thôi.
Ồ, vậy thì tôi chắc là cô ta sẽ phải đấu với một mình Boris Melnikov thôi.
Gì cơ? Ông nói Melnikov đã đồng ý đấu với người phụ nữ này.
Tất nhiên, nhưng cô ta hy vọng là được đấu cùng lúc với hai ông.
Tôi chưa bao giờ nghe một chuyện mà.
Nugo Lesko lắp bắp, lúng túng tìm từ.
Ngạo mạn, cô ta là ai mà dám nghĩ rằng có thể đánh bại hai đại kiện tướng cờ vua mạnh nhất thế giới hả? Cô ta mới từ trên trời rơi xuống chăng?
Tâm tính cô ta kể cũng hơi thất thường. Jack thừa nhận, nhưng tiền của cô ta thì quá được, toàn tiền mặt.
Ông nói là đánh bại cô ta thì được 10.000 đô la.
Đúng vậy, và Boris Melnikov cũng được ngân ấy.
Nếu như ông ta thắng cô ta.
Pia Nugo Lesko cười.
Ồ, anh ta sẽ thắng, và tôi cũng vậy.
Với chúng ta thì nói thật, tôi chẳng hề ngạc nhiên về điều đó cả.
Ai sẽ giữ tiền đặt? Thủ quỹ của con tàu này.
Tại sao lại để Melnikov là người duy nhất mới được tiền ở cửa phủ này nhỉ?
Pia Nugo Lesko nghĩ.
Ông bạn của tôi này, ông và tôi thế là đã thỏa thuận, vậy ở đâu và khi nào?
Tối thứ sáu, 22 giờ, phòng nữ hoàng.
Pia Nugo Lesko nở một nụ cười đầy tham lam.
Tôi sẽ có mặt ở đó.
Tracy kêu lên. Anh nói là họ đã đồng ý, phải không?
Đúng thế.
Tôi thấy chóng mặt quá.
Tôi sẽ kiếm cái khăn ướt cho cô ngay.
Jeff lao vào bồn tắm của Tracy, đưa một cái khăn mặt xuống giọt nước lạnh rồi mang trở lại. Nàng đang nằm duỗi dài trên đi văn, anh ấp chiếc khăn lên trán nàng.
Cô có thấy dễ chịu hơn không?
Thật khủng khiếp, tôi cho rằng tôi mắc chứng đau nửa đầu.
Cô đã bị thế này bao giờ chưa?
Chưa.
Vậy thì không phải đâu, Tracy, hãy nghe tôi. Trước một việc như thế này, thì cảm giác lo lắng là hoàn toàn tự nhiên thôi.
Nàng chồm dậy và quăng cái khăn mặt ướt đi. Một việc như thế này, không bao giờ có một việc như thế này cả. Tôi phải đấu với hai đại kiện tướng cờ vua quốc tế, mà chỉ với một bài học về cờ do anh dạy và...
Hai chứ.
Sếp chữa lại, cô có một tài năng trời phú về môn cờ đấy. Lạy Chúa, sao tôi để anh lôi vào chuyện này nhỉ?
Bởi vì chúng ta sắp kiếm một đống tiền.
Tracy thét lên. Tôi không muốn kiếm tiền nhiều như thế làm gì. Tôi muốn con tàu này chìm đi cho rảnh nợ.
Chép vỗ về. Nào, hãy bình tĩnh. Chuyện sẽ
trở thành một thảm họa. Mọi người trên tàu đều sẽ theo dõi tấn kịch này cho mà xem.
Chép cười. Đó mới là vấn đề đấy, phải không nào?
Chép đã thu xếp mọi chuyện cần thiết với người thủ quỹ trên tàu. Anh giao cho ông ta giữ số tiền đặt cọc 20.000 đô la và yêu cầu chuẩn bị cho hai bàn cờ vào tối thứ sáu. Chuyện lan đi khắp tàu và đám hành khách liên tục tìm tới Jeff để hỏi xem có thực là hai trận đấu sẽ cùng xảy ra không. Jeff cam đoan với họ.
Chắc chắn thế. Thật không thể tin được. Tội nghiệp cô Whitney. Cô ta tin là mình có thể thắng. Cô ta lại còn cá cược nữa chứ.
Một hành khách hỏi.
Tôi muốn biết liệu tôi có thể đặt một chút tiền cá không?
Chắc chắn được. Bao nhiêu tiền tùy thích, cô Whitney sẵn sàng cá 10 ăn một đấy.
Nếu mà là 1 triệu ăn một thì phải biết lúc khoản tiền cược đầu tiên được đặt.
Tất cả tàu trở nên báo động. Dường như tất cả ai nấy, từ đội thợ máy đến các sĩ quan hàng hải đều muốn tham dự. Người ta đặt từ $5 đến $5,000 và tất cả đều ném vào cửa Boris và Pia. Người thủ quỹ đa nghi đã đến gặp thuyền trưởng.
Thưa ngài, tôi chưa bao giờ thấy có chuyện như thế này. Một sự hoảng loạn, gần như tất cả hành khách đều đặt tiền cá độ. Tôi đang giữ phải tới $200,000 đấy.
Viên thuyền trưởng ngẫm nghĩ.
Anh nói là cô Whitney sẽ đồng thời đấu cả với Melnikov và Nugulesko à?
Thưa thuyền trưởng, dân.
Anh đã kiểm tra xem hai người đàn ông đó có đúng là Pia Nugulesko và Boris Melnikov không?
Ồ, chắc chắn là đúng, thưa ngài.
Không có khả năng là họ cố tình để thua trận này chứ?
Không có chuyện đó, tôi nghĩ là họ thà chết còn hơn.
Và nếu họ thua người phụ nữ này, thì quá là họ có thể chết khi về đến nước họ.
Viên thuyền trưởng dùng mấy ngón tay vuốt vuốt tóc, vẻ mặt thoáng lúng túng.
Anh có biết gì về cô Whitney hoặc ông Stevens này không?
Thưa ngài, không. Tôi chỉ biết chắc chắn rằng họ là hai người khách đi riêng rẽ.
Viên thuyền trưởng quyết định.
Ở đây sặc mùi lừa gạt đấy, và bình thường ra tôi sẽ ngăn chặn nó. Tuy nhiên, tôi biết đôi chút về môn cờ này, và nếu có thứ gì mà tôi có thể mang mạng sống của tôi ra mà đánh cược, thì chính là việc không thể lừa gạt trên bàn cờ. Hãy cứ để trận đấu diễn ra.
Ông ta đi lại bên bàn làm việc của mình, lấy ra một cái giấy màu đen.
Đặt cho tôi 50 bảng về cửa máy tài đại kiện tướng kia.
Và lúc 21 giờ tối thứ sáu, phòng nữ hoàng đã đông nghẹt hành khách đi giá hạng nhất và cả các hành khách đi giá hạng 2, hạng 3, cùng các sĩ quan và thủy thủ đang không phải làm nhiệm vụ. Thể theo yêu cầu của Jeff, hai căn phòng đã được chuẩn bị cho cuộc đấu này. Một bàn chính giữa căn phòng nữ hoàng, còn bàn kia thì được đặt ở phòng tiếp tân kế bên, giữa hai phòng có rèm che để tạo nên sự ngăn cách. Jeff giải thích.
Làm vậy để các đối thủ khỏi bị phân tán suy nghĩ. Và chúng tôi muốn rằng người xem không đi lại từ vòng này sang vòng kia trong khi trận đấu đang diễn ra.
Những sợi dây thần bệnh bằng nhung đã được chăng chung quanh hai chiếc bàn để ngăn người xem lại quá gần. Với hành khách trên tàu, họ cảm thấy đang được chứng kiến một sự kiện không bao giờ còn có thể thấy lại một lần nữa. Họ không biết gì về cô gái Mỹ xinh đẹp kia, trừ điều duy nhất là cô ta không thể, mà bất kỳ ai khác cũng vậy, đấu cùng lúc với cả Nugulesko và Melnikov lừng lẫy, mà ít nhất cũng hòa một trận. Jeff giới thiệu Tracy với hai tay đại kiện tướng chỉ ít phút trước khi trận đấu bắt đầu. Trông nàng cứ như trong một bức họa Gracia. Chiếc váy dài bằng lụa mỏng dính màu xanh để lộ một bên vai, cặp mắt dường như to ra trên gương mặt trắng xanh. Nugulesko nhìn Tracy chăm chú. Cô đã giành thắng lợi trong tất cả các giải quốc gia từng tham dự ư? Anh ta hỏi vậy.
Vâng, Tracy đáp, vẻ thành thật.
Anh ta nhún vai.
Tôi chưa bao giờ nghe nói về cô cả.
Boris Melnikov cũng thô thiển chẳng kém gì.
Người Mỹ các cô không còn biết dùng tiền vào việc gì.
Anh ta nói.
Tôi muốn được cảm ơn cô trước. Thắng lợi này sẽ làm gia đình tôi hài lòng.
Cặp mắt Tracy chuyển sang màu xanh sẫm.
Ông chưa thắng mà, ông Melnikov.
Melnikov cười gian cả phòng.
Cô tiểu thư quý mến, tôi không biết cô là ai, nhưng tôi biết tôi chứ. Tôi là Boris Melnikov lừng danh tên tuổi.
Và lúc 22 giờ, Jeff nhìn quanh và thấy cả hai phòng đã đông chật người xem. Anh nói lớn,
đã đến lúc trận đấu bắt đầu.
Tracy ngồi xuống bàn, trước mặt là Melnikov và một lần nữa, lần thứ 100, nàng dằn vặt mình vì đã để bị lôi cuốn vào chuyện này.
Chẳng có gì đáng kể hết trong chuyện này.
Jeff đã cam đoan,
hãy tin ở tôi.
Và nàng đã tin anh ta như một con mụ ngu ngốc.
Mình điên thật rồi, Tracy nghĩ. Nàng sắp đối với hai kiện tướng cờ vua mà nàng thì không hề biết gì về môn cờ này,
trừ có 4 giờ học với chép, và việc phải đến đã bắt đầu đến.
Melnikov thì quay sang đám đông đang hồi hộp, mỉm cười với họ. Anh ta quyết gió gọi người phục vụ.
Cho một ly Napoleon.
Để công bằng với tất cả, chép đã nói trước với Melnikov.
Tôi đề nghị ông chơi quân trắng và đi trước, còn trong trận gặp ông Nugulesco, cô Whitney sẽ chơi quân trắng và sẽ đi trước.
Cả hai đại kiện tướng đều đồng ý. Lúc này, khi đám khán giả đứng im phăng phắc theo dõi cuộc đấu, Boris Melnikov đi nước mở đầu, đưa quân tốt trước mặt quân hầu tiến lên hai ô.
Mình không chỉ đơn giản đánh bại người phụ nữ này, mà là sẽ nghiền nát cô ta.
Anh ta ngước nhìn Tracy, nàng nhìn bàn cờ, gật đầu và đứng dậy, chưa động đến một quân nào. Một người phục vụ rẽ đám đông để Tracy đi sang phòng bên, nơi Nugulesco đang ngồi chờ. Trong gian phòng này, ít nhất cũng phải có tới 100 người xem. Tracy ngồi xuống ghế đối diện với Nugulesco.
À, con bồ câu nhỏ của tôi, cô đã đánh bại Boris chưa?
Anh ta cười ồ lên với lời đùa đó. Tracy thản nhiên đáp. Tôi đang làm thế đấy, ông Nugulesco. Nàng giơ tay và tiến quân tốt trước mặt quân hậu trắng lên hai ô. Nugulesco nhìn và cười nhạo. Anh ta đã hẹn tới phòng xoa bóp trong vòng một giờ tới, nhưng lúc này anh ta còn muốn kết thúc cuộc cờ sớm hơn nữa. Bèn đi quân tốt trước quân hậu đen của mình lên hai ô. Tracy nhìn bàn cờ trong giây lát và đứng dậy. Người phục vụ hộ tống nàng trở lại bàn của Boris Melnikov. Tracy ngồi xuống và đi quân tốt trước quân hậu đen của mình lên hai ô và thoáng thấy cái gật đầu tán thưởng của Chap. Không một giây lưỡng lự, Boris Melnikov tiến quân tốt đứng trước quân tượng hậu lên hai ô. Hai phút sau đó, tại bàn của Nugulesco, Tracy tiến quân tốt đứng trước quân tượng hậu lên hai ô. Nugulesco đi quân tốt đứng trước quân vua. Tracy đứng dậy đi sang phòng bên, nơi Boris Melnikov đang chờ, lặp lại nước đi của Nugulesco.
Ra thế, cô ta không hoàn toàn là một kẻ nghiệp dư đâu.
Melnikov thầm nghĩ,
để xem cô ta xử nước này thế nào.
Anh ta đi quân mã hậu tới chỗ quân tượng ba. Tracy nhìn nước đi của anh ta, gật đầu và trở lại trước Nugulesco. Nàng cốp lại nước cờ của Melnikov. Nugulesco dịch quân tốt trước quân tượng hậu lên hai ô và Tracy sang phòng Melnikov lặp lại nước cờ đó của Nugulesco. Với sự ngạc nhiên mỗi lúc một tăng, hai nhà đại kiện tướng đi tới chỗ nhận ra rằng họ đang đứng trước một đối thủ tài năng. Dù những nước cờ của họ thông minh đến thế nào đi chăng nữa, kẻ nghiệp dư này vẫn có thể chống đỡ được. Bởi vì mỗi người mỗi nơi, nên Boris Melnikov và Pierre Nugulesco không hề hay biết rằng trên thực tế họ đang đấu với nhau. Tracy đáp lại Nugulesco từng nước cờ của Melnikov, và khi Nugulesco phản công thì Tracy lại dùng nước đi đó để chống lại Melnikov. Tới chừng giữa cuộc cờ thì cả hai nhà đại kiện tướng không còn dám tự phụ gì nữa. Thực sự là họ đang phải đánh vật để giữ lấy tiếng tăm của mình. Họ đi đi lại lại trong lúc cân nhắc tính toán các nước cờ và hút thuốc rất nhiều. Tracy tỏ ra là người duy nhất giữ được vẻ bình thản. Lúc đầu, để kết thúc trận đấu nhanh chóng, Melnikov đã thí một quân mã mở đường cho quân tượng trắng của anh ta uy hiếp quân vua đen. Tracy đã mang nước cờ này sang chơi ở bàn của Nugulesco và đã khiến anh ta phải xem xét nó một cách thận trọng, rồi đập lại bằng cách che sườn bị hở. Và khi Nugulesco bỏ tượng để đưa quân xe lên hàng thứ bảy phía bên trắng, Melnikov đã chống đỡ trước khi quân xa đen có thể làm rối loạn hàng tốt phòng ngự. Tracy đi lại giữa hai gian phòng. Trận đấu đã diễn ra suốt 4 giờ đồng hồ và không một ai trong đám khán giả nhúc nhích gì hết. Mỗi đại kiện tướng đều mang trong đầu hàng trăm trận đấu với các đại kiện tướng khác. Bởi vậy, khi trận đấu đặc biệt này đang đi vào giai đoạn cuối, thì cả Melnikov và Nugulesco đều nhận ra dấu ấn của nhau. Melnikov thầm nghĩ,
đồ lợn, cô ta đã học với Nugulesco, hắn truyền nghề cho cô ta.
Còn Nugulesco thì nghĩ cô ta là kẻ được Melnikov bảo trợ.
Thằng gia khốn kiếp đã dạy cô ta hết cả.
Càng cố đấu với Tracy bao nhiêu, họ càng đi tới chỗ nhận ra rằng quả là không có cách nào đánh bại nàng được.
trận đấu đang đi đến chỗ phải qua. Đến giờ thứ sáu của trận đấu, 4 giờ sáng, khi các đấu thủ đã đi vào thế cờ tàn, mỗi bên chỉ còn lại 3 quân tốt, 1 quân xe và 1 quân vua. Không còn khả năng giành phần thắng cho bất kỳ bên nào nữa. Melnikov xem xét bàn cờ hồi lâu rồi thở dài, nghẹn ngào và nói:
"Tôi đề nghị hòa."
Giữa những tiếng ồn ào nổi lên, Tracy đáp: "Tôi chấp thuận." Đám đông trở nên náo nhiệt. Tracy đứng dậy, len qua đám đông sang phòng bên. Khi cô vừa định ngồi xuống ghế, Nugolesko bằng giọng nói ngạn lại lên tiếng:
"Tôi đề nghị hòa."
Đám đông lại ồn cả lên. Họ không thể nào tin được cái điều họ vừa chứng kiến. Một phụ nữ không tên tuổi gì mà lại đồng thời thủ hòa được với cả hai đại kiện tướng lừng danh thế giới. Chết xuất hiện bên cạnh Tracy.
"Nào." Anh mỉm cười. "Cả hai chúng ta đều cần uống một chút."
Khi họ đi rồi, Boris Melnikov và Pierre Nugulesko vẫn ngồi chết lặng trên ghế, đờ đẫn nhìn lên bàn cờ trước mặt. Tracy và Jeff ngồi trong một tiệm rượu ở bông trên. Jeff cười lớn.
"Cô thật tuyệt vời." "Cô không để ý vẻ mặt của Melnikov à? Tôi đã nghĩ rằng hắn ta sắp bị một cơn đau tim đấy."
"Tôi sắp bị một cơn đau tim thì đúng hơn. Chúng ta được bao nhiêu?"
Tracy nói.
"Khoảng 200.000 đô la. Chúng ta sẽ nhận ở tay thủ quỹ vào sáng mai, khi tàu cập bến Southampton. Tôi sẽ đợi cô ở phòng ăn vào giờ sáng."
"Tốt."
"Tôi nghĩ là tôi phải đi ngủ đây. Cho phép tôi được đưa cô trở về phòng."
"Tôi chưa thể ngủ được, anh Jeff à. Tôi vẫn còn hồi hộp quá. Anh cứ về ngủ trước đi thôi."
"Cô đã là một nhà vô địch."
Jeff nói và cúi người hôn nhẹ lên má nàng. "Chúc cô ngủ ngon, Tracy."
"Chúc ngủ ngon, Jeff."
Nàng nhìn theo anh ta.
"Đi ngủ ư? Chẳng nên tí nào."
Đây là một trong những đêm kỳ diệu nhất trong đời nàng. Hai gã kia đã quá tự phụ và ngạo mạn. Jeff thì nói: "Hãy tin ở tôi." Và nàng đã nghe theo. Nàng không hề có ảo tưởng gì về Jeff. Anh ta là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Anh ta có vẻ khôi ngô, hóm hỉnh, thông minh và phong cách thoải mái. Song dĩ nhiên, Tracy sẽ không thực sự để tâm đến anh ta làm gì. Jeff đang về phòng thì gặp một sĩ quan của tàu.
"Ông Stevens này, trận đấu thật tuyệt diệu. Tin tức về nó đã bay theo sóng vô tuyến rồi đấy. Tôi đang hình dung ra cảnh giới báo chí sẽ đón chào hai vị ở Southampton. Ông là bầu của cô Whitney à?"
"Không, chúng tôi vừa mới quen nhau trên tàu thôi."
Jeff trả lời nhẹ nhàng, song đầu thì căng lên. Nếu như người ta liên hệ anh với Tracy lại, chuyện sẽ mang vẻ một vụ lừa đảo. Thậm chí sẽ có thể có cả một cuộc điều tra. Anh quyết định phải thua tiền trước khi bất kỳ một sự nghi ngờ nào nảy sinh. Jeff viết cho Tracy một mẩu giấy. "Đã lấy tiền và sẽ gặp cô trong bữa ăn sáng mừng thắng lợi tại khách sạn Savoy."
"Cô thật là tuyệt vời,
Jeff." Anh cho mẩu giấy vào phong bì dán lại, đưa cho người phục vụ.
"Làm ơn chuyển giúp tôi cho cô Whitney ngay khi vừa sáng."
"Thưa ngài, dân." Jeff rã bước về phòng làm việc của người thủ quỹ.
"Xin lỗi vì làm phiền ông, nhưng mà chỉ còn vài giờ nữa là chúng ta cập bến. Và tôi biết là lúc đó ông sẽ rất bận. Bởi vậy, tôi muốn biết liệu ông có thể trao lại tiền cho tôi ngay bây giờ không?"
Người thủ quỹ nở một nụ cười.
"Không có gì khó khăn cả. Cô tiểu thư của ông quả là một phù thủy đấy, phải không nào?"
"Quả có thế."
"Xin phép cho tôi hỏi, ông Stevens, cô ta học chơi cờ ở đâu vậy?"
Jeff ghé lại nói nhỏ.
"Tôi nghe nói cô ta học với Bobby Fischer."
Người thủ quỹ lấy ra khỏi két sắt hai phong bì khổ lớn.
"Mang ngần này tiền mặt thì quá nhiều đấy. Ông có muốn tôi đổi sang cho ông thành một ngân phiếu không?"
"Thôi, khỏi phiền ông, tiền mặt cũng tốt rồi." Jeff quả quyết.
"Tôi đang băn khoăn không biết liệu ông có thể làm ơn giúp cho tôi một chút việc được không? Chiếc tàu chở thư và bưu phẩm sẽ ra cập mạn tàu này trước khi ta cập bến, phải không ạ?"
"Thưa ông, đúng thế. Hai tàu sẽ cập mạn lúc 6 giờ.
"Tôi sẽ rất biết ơn ông nếu ông có thể thu xếp để tôi vào bờ trên chiếc tàu bưu điện đó. Bà mẹ tôi đang ốm rất nặng và tôi muốn được gặp bà trước khi..." giọng anh trầm xuống. Trước khi quá muộn.
Ồ, ông Stevens, tôi xin chia buồn. Tất nhiên là tôi có thể giải quyết chuyện đó cho ông. Tôi sẽ dàn xếp trước với bên hải quan.
Vào lúc 6 giờ 15, với hai chiếc phong bì lớn nhét cẩn thận dưới đáy vali, Jeff Stevens trèo dọc theo chiếc thang xuống con tàu chở thư tín bưu phẩm. Anh ngoảnh lại nhìn lần cuối con tàu lớn với những hành khách còn đang ngủ say. Jeff sẽ vào bờ trước tàu nữ hoàng Elizabeth rất nhiều. Một chuyến đi thú vị. Một chuyến đi thú vị. Jeff nói với một thủy thủ của chiếc tàu thư. Quả là thế đấy. Một giọng nói cất lên đồng tình. Jeff quay lại. Tracy đang ngồi trên đống dây chảo, những sợi tóc lòa xòa trên mặt.
Tracy, cô làm gì ở đây thế?
Anh nghĩ là tôi đang làm gì nào?
Anh thấy rõ vẻ mặt nàng. Đợi một phút, cô không nghĩ là tôi đang lẫn đi chứ?
Giọng nàng cay nghiệt. Tại sao tôi lại phải nghĩ thế nhỉ?
Tracy, tôi có viết giấy nhắn lại cho cô. Tôi dự định gặp cô ở khách sạn Savoy và...
Nàng cắt ngang. Tôi biết rồi, ông sẽ không bao giờ từ bỏ cái kiểu đó, phải không?
Anh nhìn nàng, không còn gì để nói nữa.
Trong phòng của Tracy ở khách sạn Savoy, nàng chăm chú nhìn Jeff đếm tiền.
Phần của cô là 101.000 đô la.
Cảm ơn ông. Giọng nàng lạnh băng. Jeff nói,
cô phải biết là cô đã nghĩ sai về tôi đấy, Tracy. Tôi mong rằng cô cho tôi cơ hội để phân trần. Cô có bằng lòng ăn cơm tối cùng tôi hôm nay không?
Tracy lưỡng lự rồi gật đầu. Được thôi.
Tốt, tôi sẽ đón cô lúc 20 giờ nhé.
Tối hôm đó, khi Jeff đến và xin gặp Tracy, người nhân viên khách sạn đáp.
Rất tiếc, thưa ngài, cô Whitney đã trả buồn hồi chiều. Cô ấy không để lại địa chỉ sẽ tới.
Chương 21. Mãi về sau này, Tracy mới quả quyết rằng chính cái lời mời viết tay đó đã thay đổi cuộc sống của nàng. Sau khi lấy ở Jeff phần tiền của mình, Tracy trả buồn, rời khỏi khách sạn Savoy và chuyển tới số 47 đường Công Viên, một khách sạn yên tĩnh với các phòng rộng rãi, dễ chịu và sự phục vụ thượng hạng. Vào ngày thứ hai ở London, tấm thiếp mời được người hầu phòng chuyển tới nàng, những dòng chữ rất đẹp và ngay ngắn. Một người bạn chung có cho ý rằng chúng ta mà làm quen được với nhau thì thật có lợi. Cô sẽ tới uống trà cùng tôi ở khách sạn Rich chiều nay vào lúc 16 giờ chứ. Mong cô thứ lỗi vì sự đường đột. Tôi sẽ cài một bông cẩm chướng đỏ trên da áo. Tấm thiệp được ghi tên Gunther Hathor. Tracy chưa từng nghe cái tên này. Ý định đầu tiên của nàng là lờ lời mời này đi. Thế nhưng tính tò mò đã thắng. Và vào lúc 16 giờ 15, nàng xuất hiện trước cửa căn phòng sang trọng của khách sạn Ritz. Nàng nhận ra ông ta ngay. Tracy đoán ông ta chừng độ 60, dễ dễ ưa, khuôn mặt nghị lực, có học và nước da mịn màng, khỏe mạnh. Ông ta mặc một bộ đồ màu xám, rất khéo, và trên da áo có bông cẩm chướng. Khi Tracy đi lại, ông ta đứng dậy nghiêng đầu chào.
Cảm ơn cô đã nhận lời mời của tôi.
Hathor mời Tracy ngồi với vẻ lịch sự cổ điển mà nàng thấy dễ chịu. Ông ta có vẻ như thuộc về một thế giới khác. Tracy không hình dung nổi ông ta muốn gì ở nàng. Tracy thú nhận. Tôi tới đây vì tính tò mò, nhưng ông có chắc rằng ông không nhầm tôi với một Tracy Whitney nào khác không? Gunther Hathor mỉm cười.
Theo chỗ tôi được biết thì chỉ có duy nhất Tracy Whitney thôi.
Nói cho chính xác thì ông đã nghe những gì nào?
Có lẽ là ta nên nói chuyện đó khi uống trà thì hơn.
Người ta dọn ra những chiếc bánh mì nhỏ nhồi trứng, món cá hồi, dưa chuột, rau cải xoăn và gà quay, cùng với cả những chiếc bánh nướng nóng hổi phết lẫn kem và mứt, những chiếc bánh ngọt và thứ trà Twinings. Tracy mở đầu. Ông có nhắc tới một người bạn chung?
Conrad Morgan, tôi vẫn làm ăn với ông ta mà.
Tôi cũng đã làm với ông ta một lần và ông ta đã lừa gạt tôi.
Gunther Hartog nói.
Conrad rất ngưỡng mộ cô.
Tracy nhìn ông ta kỹ hơn. Hartog có dáng dấp của một nhà quý tộc giàu có.
Vậy thì ông ta muốn gì ở mình?
Cô lại băn khoăn, quyết định cứ để Hartog theo đuổi câu chuyện của ông ta. Thế nhưng không hề có sự đề cập nào nữa tới Morgan hay cái gì có thể là chuyện có lợi cho cả hai người. Tracy cảm thấy hứng thú với cuộc nói chuyện này. Gunther đã kể lại với nàng tiểu sử ông ta.
Tôi sinh ra ở Munich. Cha tôi là một chủ nhà băng. Ông giàu có, nhưng tôi e rằng mình đã lớn lên trong sự chán chường, được dây quanh bởi những bức họa tuyệt đẹp và những đồ cổ đắt tiền. Mẹ tôi là người Do Thái, và khi Hitler lên nắm quyền, cha tôi đã không chịu từ bỏ mẹ tôi. Bởi vậy, ông bị lột sạch hết. Cả hai đều chết trong một trận ném bom. Bạn bè đưa tôi thoát khỏi nước Đức, trốn sang Thụy Sĩ, và khi chiến tranh qua đi, tôi đã quyết định chuyển tới London và mở một cửa hiệu đồ cổ nhỏ ở phố Mall. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ tới thăm cửa hiệu của tôi.
Tracy ngạc nhiên nghĩ.
Quá ra tất cả là vậy. Chắc ông ta muốn bán cho mình một thứ gì đó.
Nhưng rồi nàng thấy mình đã nhầm. Khi trả tiền, Gunther Hartog bình thản nói.
Tôi có một trang viên nhỏ ở Hampshire. Cuối tuần, có vài người bạn đến chơi. Tôi sẽ rất sung sướng nếu được cô có mặt ở đó.
Tracy lưỡng lự. Người đàn ông này hoàn toàn xa lạ và vẫn chưa hề biết là ông ta muốn gì ở nàng. Song nàng nghĩ mình cũng chẳng còn gì để mất cả. Chuyến đi chơi cuối tuần này quá ra thật tuyệt diệu. Cái trang viên nhỏ của Hartog là một biệt thự cổ thời thế kỷ 17, nằm trong khu đất rộng chừng 30 mẫu Anh. Gunther Hartog quái dở, và nếu không tính những người hầu thì có thể nói là hoàn toàn độc thân. Ông ta đưa Tracy đi xem cơ ngơi của mình, kể cả một chuồng ngựa, 6-7 con và sân nuôi gà lợn. Ông ta nói vẻ âu sầu.
Nhờ vậy, chúng tôi sẽ không bao giờ đói. Còn bây giờ, xin để tôi giới thiệu với cô sở thích thực sự của tôi.
Ông ta dẫn Tracy tới một chuồng lớn đầy chim bồ câu. Giọng ông đầy vẻ tự hào.
Chúng là những con bồ câu đưa thư đấy. Cô nhìn những con chim tuyệt diệu này xem. Có thấy con màu xám biếc xanh kia không? Đó là Margot.
Ông ta tóm con chim lại, giữ trong tay.
Mi thực sự là một con bé đành đá. Mi có biết vậy không nào? Nó ăn hiếp những con khác, nhưng là một con tuyệt vời nhất đấy.
Ông ta dịu dàng vuốt ve đám lông cổ chim và rồi cẩn thận đặt nó xuống. Màu sắc của đàn chim quá là đa dạng, xanh đen, xanh xám với các viền khác nhau và xám bạc. Tracy hỏi, không có những con màu trắng sao? Gunther giải thích,
không bao giờ người ta dùng bồ câu trắng đưa thư cả. Bởi lẽ những lông vũ trắng rất dễ rụng, thế mà trên đường về, bồ câu bay với tốc độ bình quân 40 dặm một giờ.
Tracy đứng xem Gunther cho đàn chim ăn với khẩu phần đặc biệt cộng thêm các vitamin khác nữa. Ông nói,
chúng là những con vật kỳ diệu. Cô có biết là chúng có thể tìm đường trở về từ khoảng cách hơn 500 dặm không?
Thật tuyệt. Và những người khách của Gunther cũng tuyệt vời. Có một vị bộ trưởng trong nội các đến cùng với vợ, một bá tước, một vị tướng cùng bạn gái của ông ta và quận chúa xứ Morvi. Một phụ nữ trẻ trung, hấp dẫn. Xin gọi tôi là Vijay. Chị ta nói bằng cái giọng không ngữ điệu, mặc chiếc sari màu hồng sẫm điểm những đường thêu màu vàng, mang trên mình những đồ nữ trang bằng kim cương đẹp nhất mà Tracy từng thấy. Tôi giữ phần lớn đồ nữ trang của tôi trong két sắt. Vijay phân bua. Dạo này nhiều trộm cướp lắm. Chiều chủ nhật trước, hôm Tracy phải trở về London, Gunther mời nàng vào phòng làm việc của ông ta. Họ ngồi đối diện nhau, giữa là một khay trà. Vừa rót trà vào những ly Buick mỏng tang. Tracy vừa nói, ông Gunther, tôi không hiểu gì sao ông lại mời tôi tới đây, nhưng dù sao chăng nữa, thì tôi cũng vẫn thấy thật dễ chịu.
Tôi rất hài lòng, cô Tracy.
Thế rồi ngừng một lát, ông ta nói tiếp.
Tôi đã để ý quan sát cô.
Tôi biết thế.
Cô có dự định gì cho tương lai không?
Cô ngập ngừng. Không, hiện thời tôi chưa quyết định sẽ phải làm gì.
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm việc với nhau.
Ý ông nói là với tiệm đồ cổ của ông ư? Ông ta cười lớn.
Không, cô bé thân mến, sẽ thật là xấu hổ nếu phung phí tài năng của mình. Cô thấy đấy, tôi biết về hành động táo bạo của cô trước Morgan. Cô đã ứng xử tuyệt vời.
Ông Gunther, tôi đã bỏ tất cả những thứ đó lại phía sau rồi.
Nhưng phía trước của cô là gì nào? Cô vừa nói là không có dự định gì. Cô phải nghĩ về tương lai của mình chứ. Dù cô có một đống tiền đi chăng nữa, thì rồi một ngày nào đó cũng sẽ hết. Tôi đề nghị với cô một sự hợp tác. Tôi giao thiệp với các giới có thế lực ở phạm vi quốc tế. Tôi tham gia các hội từ thiện, các hội săn bắn và các hội đua thuyền. Tôi biết việc đi về của những kẻ giàu có.
Tôi không thấy điều đó có liên quan gì tới mình.
Tôi có thể đưa cô gia nhập giới thượng lưu đó. Tôi có thể cung cấp cho cô thông tin về những món nữ trang, những bức họa cực kỳ đắt giá và những chỉ dẫn giúp cô đoạt được chúng một cách an toàn. Đó chỉ là việc tước đoạt lại của những kẻ làm giàu trên sự thiệt hại của người khác mà thôi. Mọi thứ đều sẽ được chia một cách công bằng giữa chúng ta. Cô trả lời thế nào?
Tôi trả lời là không.
Ông nhìn cô nghĩ ngợi.
Tôi hiểu. Cô sẽ gọi cho tôi một khi cô thay đổi ý kiến chứ?
Tôi sẽ không đổi ý đâu, ông Gunther.
Tracy yêu thích London. Nàng ăn ở các nhà hàng Le Gavroche, Bill Bentley, Condufer và những khi rời khỏi nhà hát sau các buổi diễn, nàng tới tiệm Troners để thưởng thức món hamburger Mỹ chính cống. Nàng tới thăm nhà hát quốc gia, nhà hát opera hoàng gia và tham dự các cuộc bán đấu giá các tác phẩm của Christie và Sotheby's. Nàng đi mua sắm ở các cửa hàng sang trọng như Harrods, Fornium và Mason, thuê một chiếc xe và một người lái. Nàng đã có một kỳ nghỉ cuối tuần đáng ghi nhớ ở khách sạn Checkerton Glen, New Hampshire. Nhưng tất cả đều rất đắt tiền. Dù có một đống tiền đi chăng nữa, thì một ngày nào đó nàng cũng tiêu hết. Gunther Hathorpe nói đúng. Số tiền nàng có chẳng thể đủ để chi dùng mãi được, và Tracy nhận thấy nàng phải có dự tính cho tương lai. Nàng còn được mời tới nghỉ cuối tuần vài lần nữa ở trang viên của Gunther và ngày càng thấy dễ chịu hơn khi tiếp xúc với ông ta. Một tối chủ nhật, trong bữa ăn, một nghị sĩ quốc hội quay sang hỏi Tracy.
Cô Whitney, tôi chưa bao giờ gặp một người Texas chính cống cả. Họ thế nào nhỉ?
Tracy liền làm các điều bộ bắt chước một quả phụ Texas mới phất lên và đã làm cho tất cả cười thích thú. Sau đó, khi chỉ có riêng Tracy và Gunther, ông ta hỏi.
Cô có muốn giả bộ như thế để kiếm được một khoản nhỏ không?
Ông Gunther, tôi đâu có phải diễn viên.
Cô tự đánh giá mình quá thấp đấy. Có một hãng kim hoàng ở London, Piker and Piker, vốn quen với cái việc, như người Mỹ các cô vẫn nói, tước đoạt ngay khách hàng của mình. Cô vừa làm tôi nảy ra một cách thức hay trong việc bắt họ phải trả giá cho sự bất lương đó.
Rồi Gunther nói ra kế hoạch của mình. Tracy đáp, không. Nhưng càng nghĩ về câu chuyện của Gunther, nàng càng thấy bị hấp dẫn. Nàng nhớ lại cái cảm giác đầy kích động khi lừa được mấy viên cảnh sát ở Long Island, rồi đến Jeff Stevens và Boris Melnikov, Pierre Nugulesco. Đó là những cảm giác không thể nào quên nổi. Tuy nhiên tất cả đã thuộc về quá khứ.
Không, thưa ông Gunther.
Tracy nói lại, nhưng lần này giọng nàng đã bớt đi vẻ chắc chắn.
Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 Nếu Còn Có Ngày Mai. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.